là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Công ty Điện lực Yên Bái thúc đẩy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đảm bảo thu thập thông tin, điều tra dân số và nhà ở chính xác đúng trình tự. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự và chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Khánh Chi.
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hình thành và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các hộ kinh doanh dịch vụ, các ngành nghề nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Nhờ đó năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Lâm Giang đạt trên 30,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,9%. Gần 20 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được giải nhựa, 16 km đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi quanh năm. Hệ thống chính trị của xã được củng cố, giữ vững, môi trường đảm bảo, văn hóa xã hội được quan tâm, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã thảo luận và thống nhất xã Lâm Giang hoàn thành 19 tiêu chí, đề nghị Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, đề nghị lãnh đạo xã Lâm Giang nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019.
Trong quý 1 năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu đều đạt khá so với cùng kỳ năm trước, trong đó toàn huyện đã gieo cấy trên 1.500 ha lúa xuân, tăng hơn 22 ha so với kế hoạch, trồng trên 2.380 ha ngô xuân, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, trọng tâm là phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hoàn thiện các hồ sơ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2019 đảm bảo kịp thời đúng tiến độ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân và lễ giao quân huấn luyện năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Huyện cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong quý 2 năm 2019, Ủy ban dân huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tổ chức thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 86 của huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Hoàn thành thủ tục đấu giá quỹ đất trên tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, tăng cường quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của huyện tại tuần văn hóa du lịch Mường Lò, đặc biệt là sự kiện ra mắt du lịch tại huyện Trạm Tấu vào tháng 5 năm 2019. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về quy chế hoạt động cũng như các thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận hành chính công cấp huyện và cấp xã.
Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái hiện có trên 14.000 hội viên sinh hoạt tại 17 tổ chức hội cơ sở. Hưởng ứng phong trào người cao tuổi thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Trung ương hội phát động, thời gian qua ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các hội cơ sở thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó hiện nay thành phố Yên Bái đã có 181 cụ làm chủ trang trại và doanh nghiệp, trong đó có 32 cụ làm kinh tế giỏi, trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề truyền thống của gia đình mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của ngành giáo dục, ngành y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em học sinh.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Điện lực Yên Bái có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực trong quản lý sản xuất kinh doanh và điều hành của toàn bộ công ty. Ghi nhận của phóng viên Thường Huyền.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thời gian qua Công ty Điện lực Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công ty luôn coi trọng khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề ra các chỉ tiêu để các đơn vị phòng ban thực hiện tạo khí thế thi đua sôi nổi, có chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời thỏa đáng đối với người có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên phát huy trí tuệ và thúc đẩy tinh thần sáng tạo. Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Cũng phải nói rằng là riêng về cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật ấy, là chúng tôi đã làm từ rất lâu và hàng tháng, hàng quý là chúng tôi đều có xét cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ công nhân viên và chúng tôi trao thưởng. Đây thực sự nó không, đối với chúng tôi nó không chỉ là một phong trào mà nó còn là những cái hết sức là như là một cái công việc thường xuyên. Thì trong cái quá trình lao động sản xuất thì có những cái vấn đề bất hợp lý, cải tiến, hợp lý hóa thì là anh em viết ra và chúng tôi cũng cố gắng là tạo ra những cái khuyến khích mọi người để cùng phát huy cái trí tuệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra được một cái hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt.
Là một cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao lại đảm nhận chức danh trưởng phòng kỹ thuật của công ty, anh Mai Vũ Sơn luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại chất lượng tốt nhất. Sáng kiến thiết kế sàn thao tác đấu nối hotline, lưới điện trung áp khu vực miền núi mà anh triển khai trong năm qua đã góp phần vào việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân khi làm việc, giảm chi phí, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Đấu nối hotline là thao tác đấu nối giữa công trình điện mới vào lưới điện trung áp hiện có. Trước đây để làm được việc này, đơn vị thi công buộc phải cắt điện và sử dụng xe tải cẩu có gắn gầu, chỉ áp dụng được ở những nơi có đường giao thông lớn. Xuất phát từ thực tế này, anh Sơn và đồng nghiệp đã xây dựng ý tưởng thiết kế một sàn thao tác để đấu nối hotline. Nói về quá trình thực hiện giải pháp này, anh Sơn cho biết.
Sàn thao tác thì nó gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là phần thân, phần thứ hai là cái phần sàn để bắt vào, gắn vào thân để người thao tác đứng trên sàn đó. Và cái phần thứ ba là cái bộ cọc để và cái dây néo để giúp cho đảm bảo độ an toàn cho cái sàn thao tác đấy. Và một đặc điểm nổi bật của cái sàn thao tác của chúng tôi thiết kế là nó có cái các cái bộ 4 quả sứ đứng là cách điện 35 kV để tạo ra cái lồng đẳng thế để cho khi mà anh em công nhân đứng trên đấy thao tác thì tăng cái mức độ an toàn lên, tức là nó có tính chất đẳng thế. Và khi mà có hiện tượng dây dẫn điện rơi hoặc là dò điện thì sẽ không giảm cái sự nguy hiểm cho người công nhân.
Sàn thao tác đấu nối hotline lưới điện trung áp khu vực miền núi của anh Sơn sau khi hoàn thiện đã được công ty điện lực đưa vào sử dụng trong quá trình đấu nối sửa chữa lưới điện. Ưu điểm của giải pháp này là sử dụng được cho mọi địa hình, vận chuyển dễ dàng, đảm bảo an toàn về điện khi thao tác đấu nối. Việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công ty điện lực không chỉ tạo ra các giải pháp cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà quan trọng hơn đã phát huy tối đa sự sáng tạo của cán bộ công nhân viên, thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu cống hiến với công việc. Giải pháp thiết kế đo dòng dò chống sét van đang vận hành trên lưới điện trung áp của anh Củ Trung Dũng đã chứng minh cho điều này. Anh Dũng cho biết.
Hàng năm thí nghiệm định kỳ chống sét van thì chúng tôi phải tháo chống sét van, vận chuyển từ nơi, từ vị trí lắp đặt đưa về phân xưởng thí nghiệm và thí nghiệm sau đó lại phải đưa vận chuyển trở lại, lắp đặt lên lưới. Nó mất rất là nhiều công sức và tiền của. Sau đó là qua một thời gian nghiên cứu ấy, thì tôi thấy là mình chỉ cần cải tiến một số chi tiết nhỏ thì ta có thể là đo trực tiếp được cái dòng dò của chống sét van tại vị trí lắp đặt của thiết bị mà không cần phải không cần phải vận chuyển về. Nó vừa tiết kiệm được về tiền, vừa tiết kiệm được về thời gian, nhân công.
Trên cơ sở ý tưởng, anh Dũng và các đồng nghiệp đã cụ thể hóa thành bản thiết kế và thực hiện gia công giải pháp đo dòng dò chống sét van đang vận hành trên lưới điện trung áp. Giải pháp sau khi được thực hiện đã phát hiện kịp thời những quả chống sét van dòng dò lớn phục vụ thay thế và ngăn ngừa sự cố trên lưới điện, đồng thời khắc phục được tình trạng phải tháo lắp chống sét đưa về phân xưởng như trước kia, do đó tiết kiệm chi phí vận chuyển, tiết kiệm khoản chi phí đầu tư mua bộ chống sét dự phòng. Nhờ phát huy sự sáng tạo nghiên cứu khoa học của cán bộ công nhân viên, mỗi năm công ty điện lực Yên Bái có gần 20 giải pháp khoa học. Để nâng cao giá trị sáng kiến, công ty chú trọng đến khâu xét duyệt hỗ trợ, giúp người lao động hoàn thiện nâng cao chất lượng sáng kiến. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được tác giả nghiên cứu đúc rút từ thực tiễn lao động sản xuất, quá trình thi công tận dụng nhiều những thiết bị cũ, cải tiến các chi tiết theo hướng mới. Nhờ đó các giải pháp có chi phí rẻ hơn nhiều so với việc mua các thiết bị mới, nhưng hiệu quả năng suất vẫn đảm bảo. Chỉ tính riêng năm 2018 vừa qua, công ty đã có 18 giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, trong đó có 4 giải pháp giành giải cao tại hội thi.
Quý vị vừa nghe ghi nhận công ty điện lực Yên Bái thúc đẩy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ phát động ra quân điểm tại phường Trung Tâm, các điều tra viên của 7 xã phường thị xã Nghĩa Lộ đã đồng loạt tiến hành thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Bước đầu nhiệm vụ này đã thực hiện đúng quy trình, nhân dân các dân tộc trên địa bàn cũng phối hợp cung cấp thông tin đảm bảo đầy đủ chính xác, phản ánh của cộng tác viên Khánh Linh, Bảo Anh.
Được lựa chọn để tham gia cả hai nhóm nội dung điều tra trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, trong đó có 22 câu hỏi điều tra toàn bộ, phiếu ngắn về dân số và 65 câu hỏi điều tra chọn mẫu, phiếu dài về thực trạng nhà ở. Gia đình ông Nguyễn Đường Thơm ở tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ nhanh chóng trả lời đảm bảo chính xác bởi các câu hỏi được xây dựng rất dễ hiểu, sát với thực tế. Ông Nguyễn Đường Thơm ở tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ bày tỏ.
Hôm nay là gia đình chúng tôi là được các điều tra viên đến điều tra về cái tổng điều tra dân số. Đấy thì qua các câu hỏi của các điều tra viên thì chúng tôi thấy là nó rất phù hợp với hàng ngày. Đấy, và các cái nội dung của câu hỏi thì nó rất sát thực với cái điều kiện cuộc sống của bà con, của các hộ gia đình. Chúng tôi là không phải tra cứu tìm tài liệu các thứ gì mà nó phù hợp, nó rất thực tế với lại cái điều kiện của bà con.
Được thị xã Nghĩa Lộ và tỉnh chọn làm điểm trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với hơn 1.900 hộ, hơn 8.000 nhân khẩu, phường Trung Tâm đã thực hiện vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê và bố trí cho các điều tra viên tham gia tập huấn kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng sử dụng phần mềm thu thập thông tin để tiến hành thu thập thông tin tại 16 địa bàn đã được phân chia. Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của tỉnh thì cũng chọn phường Trung Tâm là đơn vị làm điểm, phát động điểm. Thì từ ngày 1 tháng 4 thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo kế hoạch đảm bảo các điều kiện để tổ chức lễ ra quân Trong cái nội dung lễ phát động thì chúng tôi cũng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban chỉ đạo tỉnh cũng như ban chỉ đạo thị xã, thì ban chỉ đạo của phường cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và cũng là quán triệt đến các điều tra viên để thực hiện kế hoạch tổng điều tra. Thứ nhất là cũng là làm sao đảm bảo về mặt thời gian và cũng như là cái chất lượng chính xác nhất, và cũng cố gắng phấn đấu để hoàn thành theo kế hoạch của ban chỉ đạo của thị xã đề ra với cái kết quả tốt nhất.
Mặc dù chỉ có hơn 760 hộ và 3.044 nhân khẩu, nhưng do trình độ dân trí không đồng đều, các hộ dân sống rải rác, nên để đảm bảo kết quả cuộc tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch, ban chỉ đạo xã Nghĩa An đã huy động 10 điều tra viên có trình độ tham gia lập bảng kê, 5 điều tra viên trực tiếp đi thu thập thông tin tại các hộ. Công tác kiểm tra giám sát cũng như hỗ trợ về kỹ thuật, tháo gỡ các khó khăn để giúp các điều tra viên hoàn thành điều tra theo đúng kế hoạch đề ra cũng được xã quan tâm thực hiện. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Nghĩa An chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các điều tra viên cũng là thực hiện cái nhiệm vụ chung của xã, và cái này chúng tôi cũng tạo điều kiện và chỉ đạo các điều tra viên thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì không để ảnh hưởng đến cái công việc chung của xã, và cũng sẽ tận dụng tối đa về các vấn đề thời gian, có thể là tranh thủ buổi trưa hoặc là buổi tối là đến các hộ gia đình để điều tra thu thập, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có gì khó khăn thì chúng tôi sẽ cùng các đồng chí điều tra viên là khắc phục để hoàn thành cái thời gian thị xã chỉ đạo.
Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra nên việc đi thu thập thông tin của hơn 200 hộ dân thôn Nậm Đông 1, 2 xã Nghĩa An cũng không gây khó khăn cho các điều tra viên, bởi không phải mang phiếu giấy cồng kềnh bất tiện, không phải lo lắng thời tiết mưa có thể làm bẩn rách phiếu điều tra. Anh Hà Văn Trài, điều tra viên xã Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
địa bàn thì người dân sống rải rác thì có hơn 200 hộ, thì có với cái phương pháp để thu thập dữ liệu thì tôi cũng những cái hộ mà ở gần nhau thì là tôi gọi tập trung về khoảng 4 đến 5 hộ thì để phỏng vấn, và đối với những hộ xa thì là tôi sẽ trực tiếp đi phỏng vấn các hộ ấy, tận nơi, tận nhà. Và những cái trong khi đi làm đi phỏng vấn thì là có những hộ mà gặp dưới đường thì cũng tôi cũng có phỏng vấn cái hộ dân ấy, thì là các hộ dân cũng nhiệt tình và trả lời những câu hỏi phỏng vấn. Và bởi vì là những cái câu hỏi phỏng vấn thì là rất là dễ hiểu, nên là người dân cũng rất là giúp đỡ tôi là để tôi hoàn thành cái nhiệm vụ.
Bên cạnh việc phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động, thị xã Nghĩa Lộ cũng ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra. Nhờ đó mà trong 5 ngày, với 71 địa bàn, 8.500 hộ và trên 31.000 nhân khẩu, các điều tra viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã thu thập đảm bảo đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin, cũng như bảo mật các thông tin cá nhân được hơn 1.000 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu. Bà Lê Thị Hồng Loan, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
trong cái quá trình đi thực hiện điều tra tại cơ sở thì chúng tôi cũng bố trí các giám sát đi tất cả các địa bàn điều tra để cùng với điều tra viên thực hiện phiếu. Trong cái quá trình kiểm tra giám sát đó thì cũng tránh những cái sai sót không đáng có, thế và xử lý những cái lỗi cơ bản để điều tra viên thực hiện cái phiếu điều tra theo đúng quy định của phương án. Thế và với cái tiến độ như vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là đúng đến ngày 20 tháng 4 thì sẽ hoàn thành cái công tác điều tra tại địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến người dân. Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, giám sát, nghiệm thu số liệu, thu thập phỏng vấn trực tuyến, phấn đấu hoàn thành cuộc tổng điều tra có chất lượng và hiệu quả với thời gian sớm hơn thời gian quy định từ 5 đến 7 ngày.
Có từ bao giờ hàng mẹ xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn mang trong lòng trái tim thành phố, như là cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ, nỗi nhớ suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo. Từ bao giờ hàng mẹ xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại ngàn lần, mà sao bối rối khi cầm tay nhau. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng gương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi lắng nghe, nghe thành phố thở bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa mang trong lòng trái tim thành phố, như là cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ, nỗi nhớ suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo, suốt đời, suốt đời.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng.
Trong di chúc, Bác Hồ căn dặn, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó, ngại khổ, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Bí thư tỉnh đoàn Đoàn Thị Thanh Tâm cho biết, hiện toàn tỉnh có 48.000 đoàn viên, trong đó có 7.648 đoàn viên là đảng viên, chiếm trên 15%, 97.450 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái. Thực hiện tốt lời căn dặn của Người, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng thư mục, nghị quyết đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo dấu ấn sâu sắc trong xã hội và nhân dân. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng có hiệu quả. Theo đó, các cấp bộ đoàn cụ thể hóa phong trào đến từng đối tượng thanh niên, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, đặc biệt là việc giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Anh Trần Bình Trọng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết, khác ghi lời căn dặn trong di chúc của Bác Hồ, huyện đoàn Trạm Tấu luôn đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới phương thức nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Đối với tuổi trẻ Yên Bình, ngay trong tháng 3 2019 đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Bí thư huyện đoàn Yên Bình Nguyễn Thị Ngà cho biết, thông qua các hoạt động tuổi trẻ Yên Bình nhớ lời di chúc theo chân Bác và tổ chức các buổi tọa đàm về Bác Hồ giúp đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ Yên Bái góp hàng ngàn ngày công lao động, thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên với trị giá làm lợi trên 35 tỷ đồng. Nổi bật là khai hoang 43 hectare ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác, kết hợp phát triển du lịch tại huyện Trạm Tấu và mù Căng Chải. Cụm công trình hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2018. Tu sửa và làm mới 145 km đường giao thông nông thôn, xóa 90 nhà dột nát, sửa chữa giúp đỡ xây dựng 36 nhà nhân ái, 6 nhà tình nghĩa, bê tông hóa 3.790m2 sân chơi cho thanh thiếu nhi, thắp sáng 32,5 km đường quê, chương trình trồng mới 40 hectare tre bát độ tại huyện Trấn Yên. Trong giai đoạn cách mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay, việc giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ theo di chúc của Bác là hết sức cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta phải thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người kế thừa vừa hồng vừa chuyên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể lời dạy của Người, tỉnh đoàn đã thành lập câu lạc bộ trí thức trẻ với nòng cốt 80 thành viên là cán bộ công chức viên chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tỉnh tham gia sinh hoạt. Đây là lực lượng chủ chốt tham mưu đóng góp nâng cao chất lượng phong trào thanh niên và các hoạt động của đoàn, hội, phát huy năng lực vai trò của trí thức trẻ trong nâng cao trình độ kiến thức cho thanh niên. Phát huy những kết quả đạt được và lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, trong năm 2019, thành phố Yên Bái sẽ có nhiều hoạt động như phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ toàn tỉnh với chủ đề Thành phố Yên Bái nhớ lời di chúc theo chân Bác gắn với phát động năm thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình phần việc thanh niên với chủ đề Công trình thanh niên làm theo lời Bác, tọa đàm lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời đại mới theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, để mỗi tập thể cá nhân cán bộ, đoàn viên thanh niên soi mình vào những yêu cầu, kỳ vọng, định hướng của Người để phấn đấu rèn luyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.